nay cái nơi mới thì cũng là cái tâm cũ đi tới chỗ chỗ mới, chứ không có phải là cái tâm mới mà đi tới cái chỗ mới. Chúng ta cũng cái tâm cũ đi tới chỗ mới, và cuộc hành trình của chúng ta phải thực hiện cho kỳ được. Chúng ta có một cơ hội ơn trên ban cho chúng ta được nới rộng hơn và được dễ dãi hơn, hay là sau này được độ cho nhiều người có thể tiến gần chân lý để tìm hiểu càng ngày càng sáng suốt hơn, rồi đóng góp với chúng ta trong cái cuộc chung sống tại thế gian. Và chúng ta sẽ rõ cái nhân sinh quan và vô vi quan hơn. Nhân sinh quan của chúng ta là nói rằng tôi không cần tu, tôi chỉ có sự sáng suốt của tôi là tôi đủ sống, và tôi thấy tôi hòa với mọi người là tôi sống. Nhưng mà vô vi quan nó khác. Nhân sinh quan tự nhiên nó cũng sống, con trùng cũng sống, con kiến cũng sống, để cho nó tiến hóa theo chương trình trình độ của chính nó. Còn vô vi quan nó khác. Vô vi quan là chúng ta phải gầy dựng một cái vốn căn bản, là tập trung phần thanh điển của chúng ta. Càng ngày càng nhẹ thì sự quan kiến và hiểu biết của các bạn nó càng ngày càng khác, mà tiến bộ một cách lạ lùng. Không phải là bạn học, mà buộc bạn học do chính tâm của bạn phát. Và phát triển lên rồi bạn mới thấy cái vô vi quan của bạn nó khác. Nó khác hơn cái nhân sinh quan của những người phàm. Người phàm sống trong lạc quan, mình thấy người đó thoải mái thật, nhưng mà họ không biết cái bến giác của họ ở chỗ nào. Cho nên chúng ta đi vô vi quan thì chúng ta sống thức giác hơn, và chúng ta thấy rõ tôi đã sửa được bản tánh, và tôi đã rõ cái tính chất sâu xa của tôi sớm hơn và ăn năn sớm hơn. Thì tôi thấy cái mức tiến hóa tôi chắc chắn bảo đảm hơn trước kia. Nếu tôi để tiếp tục theo về nhân sinh quan thì tôi cứ đi lần lượt theo trật tự của sự chậm trễ. Vì tại sao có thể nói chậm trễ? Vì thể xác của chúng tôi đâu có thể chuyển hạn mà để chờ đợi sự thành công. Cho nên chúng ta sống đây là tất cả những người ngồi đây là người trí hết, có trí hết, học biết. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta mới tu. Chúng ta vội tu là trở về với chính mình, trở về với căn bản đang điều khiển cái sự chậm tiến của cái thể xác này, để đạt cái kỳ được minh tâm kiến tánh, thấy rõ chúng ta hơn. Thì lúc đó chúng ta mới ổn định, chấp nhận, học hỏi, nhẫn, rồi thực hiện từ bi, rồi đi tới dũng, đạt tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên mỗi trong cái cuộc tu của các bạn, nó có những sự thay đổi trong nội tâm của các bạn. Thắc mắc, vì từ hạ trung thượng tam giới nó phải thay đổi, chắc chắn là phải thay đổi. Bởi vì cái chiều hướng khi các bạn xuống đó, thì nó bành trướng ra, lan rộng ra, la đà ta bà tại thế để học hỏi. Nhưng mà bây giờ tu về vô vi quan nó thu hẹp và thăng hoa thăng tiến, tập trung lên sự sáng suốt. Chỉ có một điểm một thôi là đi đến nơi, nhỏ nhất của mình và lớn nhất của mình, đi tới vô cùng vô tận. Đó, cho nên chúng ta hành là hành về cái điểm môn châu sáng suốt đó. Mà từ từ các bạn phải đạt, sẽ đạt tới. Vì cái nghiệp quả và cái phần trí thức của các bạn, nó đưa các bạn xuống chiều sâu để tìm hiểu, và muốn soi đúng cả quả địa cầu để tìm hiểu tất cả những gì các bạn chưa hiểu. Vì đó nó cũng gây sự chậm trễ. Rồi bây giờ các bạn tu về vô vi, về vô vi quan thì các bạn phải dùng thanh điển để chiếu rọi và soi thủng những từng điển quang ở bên trên. Thì lúc đó các bạn mới được thanh nhẹ, tiến lên trên trực cao hơn. Cho nên mỗi khi những bạn mà đã có công tu rồi, thì trong lúc mình ngồi thiền, mình thấy trong một giây phút nào đó, một cái giây phút thiêng liêng, một cái tích tắc nào đó, nó làm cho tôi cảm khoái sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. là chính bạn đã xoay thuận những tần số đó rồi. Rồi tiếp tục đi nữa, rồi các bạn sẽ giữ lấy cái phần sáng suốt đó, nó mới chuyển tiếp đi lên các tầng khác. Lúc đó nó đi tới hư không đại định. Thì sự sáng suốt đó nó phải hồi quang phản chiếu, là do dày công của các bạn xuất phát đi lên trên, rồi nó mới vội dội trở động lại, nó mới dồn, nó hiểu cái nhân sinh quan chậm trễ của chính nó. Nó đã theo dõi từ bao nhiêu năm nhưng mà không có kết quả, mà từ ngày nó thâu ngắn thì giờ để bước về vô vi quan, nó lại thấy có một phần tiến triển của nội tâm, và nó thấy nó sống vững hơn, nó trở về với thực chất vô sanh vô tử của nó, thì nó mới thấy rõ chân lý. Thì lúc đó trở lại nhân sinh quan thì các bạn không còn đậm nữa, sống chung đụng với mọi người, mọi nơi mọi giới, trong trượt các bạn cũng giữ lấy cái thanh, mà trong thanh các bạn lại càng thanh hơn nữa. Thì lúc đó Thượng Đế sẽ gửi các bạn đi khắp các nơi trong càn khôn vũ trụ, tùy hoàn cảnh, tùy tâm thức, tùy sự kiến giải mà các bạn cứu độ, chứ không phải còn học hỏi nữa. Cho nên nhiều người nói tại sao tôi tu để tôi tránh luân hồi, nhưng mà ông chỉ tôi về cái đường lối này thì tôi phải luân hồi lại tại thế gian, lại thế gian sao? Không, khi chúng ta tu chúng ta có phải có sự phát nguyện, có một đại nguyện. Khi các bạn thành công trong nội tâm các bạn thì các bạn muốn gì? Muốn cứu độ người khác, muốn ảnh hưởng người khác, muốn trao chìa khóa này cho người khác, muốn mở chìa khóa cho họ thấy rằng cái chìa khóa này có thể mở một cái chuyền đường ngay trong nội tâm các bạn. Lúc đó các bạn mới kêu rằng tỉnh xa nơi tâm bơ bạn hiện. Lúc đó các bạn trao cái chìa khóa cho họ. Cũng như hiện tại tôi bây giờ, tôi đã đi tới thanh tịnh, rồi hàng tuần tôi nói gì với các bạn đây? Tôi đang trao cái chìa khóa để cho các bạn mở cái tỉnh xa nơi tâm của bạn, và để đoán mừng những sự sáng suốt mà chính phần hồn của các bạn đã từng ao ước và muốn đạt tới cái chỗ vô cùng tận của chính bạn. Còn ở đời, khi mà chúng ta thanh nhẹ rồi, chúng ta phải trở lại nhân sinh quan để chúng ta xem sự thử thách đó nó làm cho chúng ta nao núng không, nó có gây sự eo hẹp như xưa không, hay là ta đụng phải đó rồi chúng ta nới rộng cho tất cả những gì mà đã gây eo hẹp cho chúng ta. Cho nên chư Phật chư Thiên phải chiếu rọi xuống thế gian để làm việc. Những mảnh đất đau khổ đều có những vị đó ứng chiếu và làm việc. Mà những người đã thành công tại sao họ trở lại thế gian để làm gì? Vì nhiệm vụ. Và đó là sự thử thách, và đó là sự chứng nghiệm của chính bản thân họ, họ phải làm việc. Cho nên chúng ta có tu, sau này các bạn có thanh nhẹ rồi mà hoàn cảnh thay đổi đưa các bạn đi một nơi nào, các bạn phải chấp nhận. Đó là một cái cơ hội tiến hóa cho tâm linh, cho phần hồn. Và muốn đi tới vô cùng vô tận thì chúng ta phải đi nhiều nơi và học hỏi rất nhiều, cũng như tôi chẳng hạn. Từ giai đoạn một, từ ngày được tu, được hiểu ma quỷ ám hại, rồi hiểu thần tiên chỉ trích, hiểu Phật thử thách, hiểu đến cha càng dạy dỗ càng chửi mắng, nhưng mà tôi không phải một lòng một dạ không thay đổi, vì con đường đó là con đường vô cùng vô tận, tôi phải đi, tôi phải tiến. Cho ngày nay tôi có cơ hội để cảm động phần hồn của các bạn, cho nên các bạn thức giác thấy rõ, các bạn có trách nhiệm, các bạn có phận sự tu bổ sửa chữa cái gì sẵn có của các bạn, không nên hoang phí những cái gì của đấng tạo hóa đã ban cho các bạn. Một sự tập hợp các bạn cũng có đầy một tràng triết lý cao siêu, hòa hợp với ý chí của Thượng Đế và cả không vũ trụ. Đâu đều có trật tự, đều có sự tiến hóa chung. Cho nên vạn giáo sẽ quy nguyên hợp một, chứ không phải đạo này thích bắt đạo kia chê đạo nọ, rồi đâm ra la đà lưu tại thế và không biết đường về ra thôi. Cho nên vạn giáo quy nguyên trong cơ hội này, chỉ người thiền mới thấy rõ hơn. Khi các bạn ngồi thiền đó là âm dương tương hợp, chân mặt chân trái hòa hợp, tay mặt tay trái điểm chuyển chạy đều trong cơ tạng, khai thông nhâm đắp trong cái cơ thể, khai thông cái tiểu vũ trụ hòa hợp với đại vũ trụ, thống nhất hạ trung thượng, để thấy cái việc làm của các bạn xứng đáng và tìm ra một cái lối thoát cho chúng sinh. Cho nên các bạn phải đem cái phần sáng suốt này trở lại nhân sinh quan và nói cho thiên hạ biết rằng chúng ta không phải giới hạn bao nhiêu đó đâu. Các bạn đang sống trong lạc quan này chưa phải lạc quan, còn nơi lạc quan vô cùng nữa, còn nơi thanh nhẹ vô cùng nữa, mà chính mình phải tự đi, chứ không ai đi được cho mình. Cho nên các bạn có thể đi với ý chí các bạn và có hành thiền thì các bạn sẽ sớm hơn. Bởi vì cái luật duy nhất để hòa tiến thượng trung hạ của cái tiểu thiên địa mà các bạn đang điều khiển này, mà các bạn thống nhất được thì nó hòa hợp tất cả các không vũ trụ. Cái tâm linh của các bạn càng ngày càng vững và thấy rõ thực chất của chính mình là vô cùng và hòa hợp với tất cả. Thì làm gì mà các bạn đậm được? Nơi nào cũng là nơi sống đời đời phát triển vô tận vô cùng. Cho nên lúc đó các bạn mới thấy thật sự thương yêu. Rồi chúng ta thương yêu đấng tạo hóa người đi trước, chúng ta thương yêu rất nhiều, rồi hiểu mình nhiều, càng hiểu nhiều càng quý mình và càng lo chăm sóc sự tiến hóa của chính mình. Thành ra bớt động, không có loạn tâm nữa. Cho nên do sự công phu trở về của vô vi quan rồi, các bạn chỉ dùng thanh điển mà thôi. Điển là chủ trị tất cả càng không vũ trụ. Mà điển của các bạn hòa tan trong thanh điển cực độ của bề trên thì các bạn là người xây dựng các càng không vũ trụ. Cho nên Thượng Đế để giáng lâm tại miền Nam và cho chúng ta biết rõ rằng các bạn là Thượng Đế. Các bạn không xây dựng, tránh ai ra đó xây dựng cho các bạn. Thời cuộc đất nước, kinh tế, quân sự cũng do loài người. Mà nếu các bạn không có xây dựng từ nhân sinh quan đi tới vô vi quan thì không bao giờ các bạn đạt được sự kỳ diệu của nội tâm của các bạn. Và các bạn sẽ lâm vào cảnh chậm trễ, rồi gây sự buồn rầu trong cái bản tánh eo hẹp đó thôi. Chậm tiến, cơ thể đã chậm tiến, bản thân đã chậm tiến, tâm linh không phát khởi, thì các bạn thấy mình đang bị giam trong ngục tù tối tăm, khỏi địa ngục ở đó đó bạn. Cho nên khi các bạn hiểu rồi, các bạn thức giác rồi, các bạn nên xét kỹ rằng các bạn là đấng vô cùng đang điều khiển những gì và xây dựng những gì hữu ích đi bao cho cả càn khôn vũ trụ. Chứ các bạn không phải là một loài vô ích. Đừng đặt mình trong chỗ vô ích, luôn luôn hữu ích. Thì những gì các bạn làm nó đều tém theo và tốt đẹp trên nhân quả. Rõ ràng sáng suốt. Người ta nói là thông minh, nhưng mà vô vi nó kêu bằng là định. Cho nên hơi thở của chúng ta đang thở đây là gì đấy? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của đấng cha lành đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm pháp luân càng làm càng nhiều, càng dài càng nhẹ, thì cái tri giác của các bạn lại nó khác, thay đổi, nó đi tới vô cùng vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm được pháp luân thường chuyển, mà ban đầu các bạn phải e ạch hít thở, sau này dùng ý chí là các bạn nói làm pháp luân là nó đã làm pháp luân rồi, nó nhẹ vô cùng, nhẹ tới bậc đó. Rồi không có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay trung tâm bộ đạo, dùng ý chí mà chuyển thông xương sống ngũ tạng, thì lúc đó con người nó thanh nhẹ vô cùng và vui vẻ vô cùng, vui vẻ trong cái sự du dương tiến giải, trong cái vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian bày biển cho nó vui cười hà hà. Cái đó chúng ta không có, chúng ta thanh nhẹ trong tâm khảm chúng ta, cái luồng điển ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan của nội tâm của chúng ta cứ chuyển tiến chuyển tiến chuyển tiến mãi 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 mãi. Cho nên tâm linh của các bạn có những sự thắc mắc, cho nên bề trên cho chúng ta có cơ hội hăng tùng để gặp nhau để giải quyết những sự thắc mắc đó. Mà những sự thắc mắc đó ai sẽ giải quyết? Các bạn tin vô vi là trên đầu các bạn có thật. Cho nên các bạn ngồi lại đàm luận rồi một chặp thì nó giải quyết. Kể đi trước và người lại đi sau, trao đổi để học và tiến hóa. Hai người đồng học chứ không phải một người này dạy người kia. Chúng ta không có tự đắc như vậy được. Chúng ta đồng học một tiếng cho những người khác các bạn. Tôi tu hai mươi mấy năm, gần 30 năm. Mà bạn nào nói chuyện tôi thì tôi trong thâm tâm tôi rất cảm ơn bề trên đã cho tôi học bài đó. Chúng ta đồng học đồng tiếng, đừng nói chúng ta giỏi hơn người mới tu. Luôn luôn những người mới tu đó không phải là ta tu ở kiếp này, vì khi người ta đã tu nhiều kiếp, trong sự thắc mắc của họ là sự thắc mắc của mình. Mình phải hòa đồng với họ để đồng giải đồng tiến, thì hai bên đồng học đồng tiến, khai thông và đem lại sự công bằng cho nội tâm của đôi bên, thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự chúng ta đã tìm được chân lý, chúng ta tìm được sự quân bình của nội tâm, chúng ta đã tìm được bãi cỏ của Chúa trong nội tâm, sự sáng suốt trong nội tâm có, chỗ thanh tịnh xa vệ quốc của Đức Phật có trong nội tâm của chúng ta. Thì cái minh cảnh đài của các bạn sẽ mở, dồn vô nội tâm là thấy tất cả mọi sự việc ở trên đã có sẵn, mọi người đều có sẵn như tôi đã từng nói. Nhưng mà vì chúng ta sa mê trần tục quên trở về. Bây giờ chúng ta biết được đường lối trở về thì chúng ta phải trở về. Đi cho gì được. Xuống thì mau, đi lên thì nó có hơi mệt. Phải cố gắng đi, cố gắng hành. Nó mới tiến tới trụ đỉnh bên trên. Lúc đó nó mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta bắt được điểm thì nó đi dễ quá. Không có khó khăn. Cái giai đoạn khó khăn nhất là giải tỏa hạ trung thượng trong thể xác mà thôi, để cho nó dẹp tất cả những cái bản tính tham sân si eo hẹp, nhưng mà nó nới rộng đi tới vô cùng vô tận, cũng tham sân si cũng ý chí của Thượng Đế để bày biểu và dạy chúng ta và cho chúng ta bài học để tiến qua mà thôi. Khi chúng ta ý thức được mỗi mỗi điều là học thì chúng ta không bao giờ bị thụt lùi và chúng ta tiến luôn luôn. Chúng ta thấy rõ Đức Thích Ca nhiều hơn, chúng ta thấy rõ Jesus Christ. Jesus Christ nói các con muốn nhập thiên đàng, muốn lên thiên đàng phải qua ta, phải qua trình độ của Ngài mới ngộ được Đức Đấng Chúa Cha, chứ không phải tới Ngài rồi Ngài dẫn đi đâu. Làm sao thấy Ngài được mà dẫn đi? Phải đi tới trình độ của Ngài, phải vị tha, phải tha thứ, phải cởi mở, phải sáng suốt, phải hiểu luật trời trong tiến hóa là phải tu, phải sửa, phải tiến. Qua ta các người sẽ gặp được Chúa Tâm Chúa Cha lên thiên đàng. Đức Cha cũng vậy. Tứ đại giai không, Ngài chỉ nói tứ đại giai không, khi nào Ngài mà Ngài thức giác rồi thì tứ đại giai không chẳng có gì phải đọc. Thì phần hồn sáng suốt và tiến hóa tới vô cùng, hào quang sáng lạng, mở đường và tự đi. Thì bây giờ chúng ta không làm điều đó, làm sao chúng ta ngộ được Thích Ca? Rồi chúng ta cứ khen Thích Ca hoài, chúng ta ở đó mà khen. tuổi tác các bạn vô hạn, định luật sinh lão bệnh tử vô hạn, làm sao các bạn ngộ đạo? Cho nên các bạn phải học. Học thì phải hỏi. Cho nên có tuần tôi tới nói chuyện với các bạn, và có tuần các bạn phải tự nói chuyện để hỏi, để tranh luận với nhau và để đổi điểm, để tìm hiểu sự thanh tịnh và phân minh nhân sinh quan và vô vi quan trong nội tâm các bạn, để thấy rõ chúng ta mới tiếp được cái thanh điển. Lúc đó thì hào quang của mọi người đều tự hội tụ trong sự thông minh vô cùng. Cho nên các bạn phải cố gắng ở trong thực hành, và chính mình là chủ của tiểu thiên địa. Chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Nếu chúng ta đắc quả Phật, Phật trong của tiểu thiên địa, mà chúng ta trở về ngôi thượng đế, là chúng ta thượng đế của tiểu thiên địa. Thấy không? Thì chúng ta mới thấy là chúng ta cần làm việc nhiều hơn. Chúng ta mới thấy đạt được sự sáng suốt tới vô cùng. Thương yêu ta, thương yêu tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta lại có cơ hội trong niềm vui dẫn tiến tâm linh của huynh đệ ở đây. Chúng ta cũng là đi trong hành trình bản giáo quy nguyên. Chúng ta chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thứ, không có chia giai cấp, chỉ có cái thức tiến mà thôi. Đi tới ngũ uẩn giai không, mắt mũi tai miệng của bạn không còn tại thế. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp tràn trề trong nội tâm. Nếu chúng ta còn ôm giữ phân cách ngũ hành nữa thì chúng ta bị lạc ở trong cõi ngũ hành, và chúng đi vô trong cái không gian, không thời gian, chỉ thanh điển hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới hưởng được cái thanh quan điển lành của bề trên. Chúng ta mới thấy rõ rằng cha đã vì ta ở trong ta, và hòa với ta, dẫn tiến ta, và ta đang hòa với cha, chúng ta mới làm việc được, ổn định được. Cho nên sự sáng suốt đó các bạn đã và đang có, chứ không phải các bạn không có. Và các bạn đừng có thắc mắc rằng các bạn không có. Nếu các bạn không có, các bạn không chịu ngồi êm để mà thiền, các bạn mất tâm linh rồi, đâu có chịu sửa mình trong chương trình liên quan. Cho nên các bạn chịu sửa mình, đó là các bạn đã có phần sáng suốt. Và phần sáng suốt của bạn sau này sẽ phù hợp với đại nguyện của bạn, là cứu độ chúng sanh, dẫn tiến mọi người đang trầm luân trong cảnh sai lầm hiện tại. Đau khổ sẽ tạo tiếp đau khổ, nghiệp tạo nghiệp luôn luôn tại thế, không ngừng. Cho nên cái trượt nó xâm chiếm chúng ta vô cùng, và thanh cũng dẫn tiến chúng ta vô cùng. Cho nên chúng ta đã giữ được cái pháp, là chúng ta nhất định phải đạt tới cái thanh vô cùng. Thanh quang đã điển lành sẽ về với bạn. Các bạn mới thấy sự thương yêu quý giá đối với bản thể, đối với chúng sanh, đối với bạn đạo, đối với mọi người mà chúng ta quý mến. Không bao giờ chúng ta bỏ côn trùng vạn vật. Phần nào chúng ta cũng nghĩ chuyển độ và cứu chúng ta, vì chúng ta được thoát khỏi ra cái chỗ sáng suốt thay vì tạm loạn xưa kia. Hôm nay có cơ hội trong giây phút thiêng liêng để các bạn thiền và hiểu, tâm thức các bạn được mở, chúng tôi cũng rất vui mừng và cảm ơn sự hội tụ thanh điển của các bạn, và để cho bề trên chứng kiến chư tiên chư Phật chứng giám cũng vui mừng những tin lành của các bạn chịu hướng về một cõi trong nội tâm. Bề trên cũng vui vẻ và chứng giám cho tất cả mọi chúng ta. Thành thật xin nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Sư Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Sư Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng.
Dạ.
Đương nhiên phải đi. Bởi vì khi mà chúng ta xuống trong cái thể xác này, vì trình độ học hỏi lớp lan của Thượng Đế đã ban như vậy, bất cứ một tôn giáo ở thế gian nào cũng từ nhân sinh quan rồi đi tới vô vi quan. tôn giáo nào cũng vậy, thì số cùng nó phải đi tới vô vi quan. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu cái pháp này thì mình tắt. Thành ra nó khác, cấp tắc hơn. Nhưng mà nó lại gặp nhiều thắc mắc hơn, và nhiều chuyện kêu mà xảy tới hình như bất chắc, nhưng mà mình vẫn giải quyết. Bởi mình đi tắt là mình phải chịu à, mau hơn nó vậy. Còn không á thì cái để tự nhiên trong bình thản nhân sinh quan rồi phải đi tới vô vi quan, rốt cuộc phải đi tới vô vi quan. Không đi vô vi quan là không có chỗ giải thoát. Cho nên tôn giáo nào phải đưa cái sự tốt đỉnh, tốt đẹp của vị lãnh đạo tinh thần đó là vô vi quan. Thấy không? Đó. Thành ra nhân sinh quan thì đương nhiên mỗi người phải đi. Khi hồn chúng ta nhập xác là nhân sinh quan. Sự sống đòi hỏi, sự thắc mắc, sự kích động và phản động, chúng ta phải giải quyết. Rốt cuộc là mình phải giải quyết. Đó là bài học. Nhưng bây giờ không giải quyết mà nhờ người khác giải quyết thì mình phải chậm trễ. Cho nên chúng ta đi chắc là mọi việc chúng ta phải tự giải quyết, vô vi quan tự giải quyết, không còn ý lại nữa. Còn nhân sinh quan mình nhờ đỡ được, lo lắm. Vô vi quan không có lo lắm. Không hành không bao giờ phát triển, không có hối lộ được. Nhân sinh quan còn hối lộ nhờ đỡ được, nghe, mánh lơ được. Còn vô vi không có mánh lơ, phải ở trong thực hành. Đó. Khi mà chúng ta đạt cái trọn vẹn vô vi quan rồi, chúng ta phải trở lại cứu độ nhân sinh quan. Đó hồi khi chúng ta sống trong nhân sinh quan, chúng ta thích ăn bánh này, thích ăn cái kia, thích ăn cái này. Mà chúng ta tu đạt tới vô vi thì có ăn là may rồi. Và chúng ta quý những món ăn của Thượng Đế Ba. Và chúng ta không có nói đến để thích, nhưng mà chúng ta trở lại độ. Nó tùy theo cái trình độ. Trình độ cao rồi mới thấy rằng mình có phận sự phải độ. Cho nên vô vi quan phải trở lại nhân sinh quan để độ. Cho nên mình ăn cái đó nhưng mà không phải là hưởng, nhưng mà độ tiến mà thôi, có phận sự. Vì tại sao mình giải quyết hạ trung thượng của mình thống nhất rồi, khi mình ăn vô thì trong tích tắc là giải quyết đưa nó đi lên, đi vào độ. Mình thấy cái đường chạy đó là cái điểm nó vô, nó có mùi vị rồi nó phân tách. Phân tách rồi nó trụ rồi lục căn lục trần dẫn tới trình diễn, thì chủ nhân ông cho nó đi lên tùy theo trình độ cho nó. Cho nên những người tu mà đạt tới vô vi rồi thì lúc nào tâm cũng thanh tịnh và sáng suốt, rồi phân tách rõ rệt mọi sự việc. Vì cái cơ cấu phân tách ở trong này nó đã khai triển, thì cái gì vô cũng đều là có trật tự. À, chúng ta xuống thế gian chúng ta phải sống trật tự của thế gian. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là trật tự của thế gian. À, rồi chúng ta tu, chúng ta tập trung cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục hướng thượng hóa giải, thì nó phải đi về cái trật tự hướng thượng hóa giải, cũng là ở từ cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đi lên, nó mới sang xuống. Cho nên người tu vô vi tại sao tối nào cũng muốn xuất hồn đi? Nhiều khi những người xuất hồn không được thì thấy nằm, mình thấy đi đây đi đó, thì cảnh này cảnh kia cảnh nọ, là muốn đi nữa, tối mai muốn đi nữa, cứ muốn đi nữa, muốn đi mãi mãi mãi. Cái tham đó nó dẫn tiến mình đi tới vô cùng. Nếu mà không nhờ cái tham về sáng suốt, con người đâu có sáng suốt. Cho nên cái tham hướng thượng khác, và cái tham hướng hạ nó giới hạn. Nhưng mà hỏi cái tham hướng hạ đó nó tốt hay là xấu? Nó cũng tốt. Vì quá tham đụng rồi không dám tham, trở lại để tu. Cho nên người đời mà đi tu đó là vì khổ quá tôi mới đi tu. Thất tình buồn đủ chuyện hết, cái tâm nó mới thức giác, nó hồi tỉnh mới tu. Đó. Cho nên đường lối nào cũng là đường lối học hỏi trong tiến hóa. Nếu chúng ta không muốn đi tắt thì chúng ta cứ sống tuần tự trong cái nhân sinh quan để đi tới vô vi quan thì nó lâu lắm, thời gian lâu. Còn bây giờ chúng ta đi bước vào vô vi quan thì chúng ta phải hồi lại nhân sinh quan. Cho nên nhiều khi các bạn được thanh nhẹ, hôm thiền thanh nhẹ, mai cái gặp chuyện rồi, gia đình lộn xộn rồi. Trời ơi, tôi tu sao mà ông trời không độ, ông Phật không độ, gặp chuyện rắc rối như này. Nhưng mà thử, mình đã đi lên được rồi, mới đem xuống thử liền. Rồi mình thấy mình sáng suốt nhẹ rồi, nhưng mà mai là phải có cơ hội thử. Thử coi thử mình còn giữ cái thực chất đó không? Nếu mình yếu hèn thì mình mất hẳn sự thực chất đó và mình sẽ bị cuốn cuồng bởi phạm ngã đồng tích. Tôi lại tu nữa, nếu tiếp tục tu nữa rồi mới mình. Cho nên cứ ngồi sửa chuyển tiến, bước một ly vững một ly, một tấc vững một tấc. Cái vô vi này vậy. Cho nên nhiều việc tới với các bạn đừng có sợ. Kiên trì đi, rồi giải quyết. Còn nếu không kiên trì á, thì tự làm cho mình thối bộ mà thôi. Ra ngày càng đụng độ nhiều thì càng thanh nhẹ, và càng mở trí, và giáp cái phần eo hẹp đó đi, và mình nới rộng. Là mình thích nói chuyện với người này, người kia, người nọ để trao đổi và học hỏi. Mình thì thích học hỏi, học hỏi cái tánh hồn nhiên của một đứa bé và học hỏi sự kinh nghiệm phong phú của một vị bô lão, và rồi học hỏi một luồng gió thiên nhiên du dương đi đâu đến và một luồng gió hung bạo trước mắt chúng ta. Chúng ta cũng học theo kết luận là chúng ta học thẳng vào trong kinh vô tự, rốt cuộc mọi sự kích động và phản động đó thì quy nguyên về không động. Chúng ta học vô vi, chừng nào cái tiềm thức tôi nó mở, sự sáng suốt tôi nó mở ra, tôi đạt tới cái dũng mới bảo đảm, tôi dám đi mới bảo đảm. Rồi tôi còn sợ mà tôi không dám đi, tôi làm sao tôi bảo đảm? Tôi có sự thắc mắc tôi không dám hỏi, làm sao tôi khai thác cái tiểu thiên địa này? Tôi phải hỏi, tôi phải xông pha vô để tôi hỏi, và tôi tìm ra sự sáng suốt là cái gì. Có hỏi mới có trao đổi, trao đổi rồi mình thấy cái phần thanh nhẹ là cái gì, hương đăng là cái gì, sáng suốt là cái gì. Sau khi tôi đụng chạm nhiều quá rồi tôi mới thấy rằng tôi tiến được một chút, và tôi thấy rõ cái ngu của tôi, thấy thẳng nằm hẳn trong thực chất của cái ngu của tôi, và sau cái ngu tôi là cái khôn cuối cùng. Đó, cho nên cái thằng khùng ở trong nhà thương thì mười mấy bác sĩ chỉ ăn rồi đi lo nó, cái thằng đó thành khùng. Mà tại sao lại mấy ông khôn này đi lo cho thằng khùng? Cái chuyện lạ. Nhưng mà cái đó là cũng tương quan học hỏi mà thôi. Anh học ra anh học cho thiệt giỏi, nhưng mà hỏi ra bây giờ anh cứ chỉ ông thượng đế ông cho đi học thử thằng này nó học tới bác sĩ nó nhận được chưa? Cho nó đi trị thần điên mà thử nó nhận được chưa? Cái nhận nó chưa học. Nó thề đạo đức chúng sanh là nó đạo đức, coi thử nó có thật sự đạo đức không, nó nhẫn, nó thật sự nhẫn không. Cho nên ăn rồi để cho nó lo cho thằng khổ, để coi thử nó phải thực hiện, nó học được cái nhẫn chưa. Cái chuyện cái lớp của thượng đế thi hoài không cho chúng ta rảnh. Cho nên chúng ta ở trong gia đình chúng ta cũng bị thi, sớm mơ thi bài, trưa thi bài, tối thi bài. Thấy xung quanh tay chân không có động, nhưng mà trong này bị thi. Trong cái thắc mắc đó là thi. Bởi vì vô vi quan mà đạt được rồi đó, thì phải trở về nhân sinh quan để thử thách, mới thấy cái sự vững chãi của nó và sự vô cùng bất diệt của chính nó, thanh tịnh của chính nó. Rồi khi mình gánh được rồi, mình thấy sự đê gánh còn nặng hơn chúng ta. Khi mà tu nhiều rồi, thấy mình gánh cái gia đình rất nặng, thấy cái nghiệp quả của mình nặng, mình đang gánh gia đình chồng con nó nặng. Rồi mình dòm tới thượng đế gánh nặng hơn chúng ta nhiều. Rồi chúng ta dòm cái gánh chúng ta đâu có nghĩa lý gì, còn thua ông trời. Cho nên chúng ta phải tu, khuyến khích mình gánh nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi thích đi nói đạo cho người khác, nói họ không nghe cũng nói, nói họ chửi trên mặt cũng nói. Tu đi mà, hỏi tu gì, ngu cái mặt mày ngu, mày ăn được mày tu, mày rủ tao tu, họ chửi, mình cũng phải nói. Bởi vì mình biết con đường đó là con đường cứu rỗi. Mình nói tới chừng nào mà người đó thức giác thôi, là mình đã học rồi. Khi mà họ thức giác, mình càng thức giác hơn nữa. Chứ mà trao dồi sửa đổi trong chương trình tiến hóa, không vi phạm luật trời. Nếu mình muốn đem cái hữu ích cho thiên hạ, không vi phạm luật trời, mình phải làm. Thấy rõ chưa? Đó là mình mới là tránh cấm người tu. Bởi mình bị ta chửi để thử thách với cái nhẫn mình, đúng không? Cái tôi thiền mà, thiền mà bị ta chửi mình giận mình sao được? Mình phải kiên nhẫn tới. Người đó chửi đuổi hất hủi mình tới nhiều với họ, để cho họ thấy dễ thương, một ngày nào cảm động họ. Thấy không? Họ thấy tao giàu có nè, tao có nhà cửa nè, tao có xe hơi nè, tao sung sướng. Mày dạy tao dạy cái gì? Tao dạy mày thôi. Mày đang đói nè, mày không lo. Mày dạy tao tu là dạy cái gì? Nhưng mà mình thấy họ đói. Vì sự phong phú đời đời của họ và của cái đời đời của họ là thanh khí điển. Nhưng mà họ chưa nói. Họ mất phần tâm linh. Họ có vật chất thôi. Nó phạm vi vật chất ấy, nó rất yếu. Thấy không? Họ vội khinh tâm linh là họ tự đọa mà thôi. Thấy không? Họ nói ô mày tu giỏi thôi, mày đâu có cần tới ăn cái bánh của tao. Nhưng mà thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn, đương nhiên tôi có phần. Vì tôi hiểu định luật của trời rồi, nó có. Chứ không phải tôi đi bưng bít tôi mới có ăn trời. Khi tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái ăn trường sanh bất diệt kìa, cái đó nó quan trọng đối với đời tôi. Còn cái của tạm này đương nhiên tôi phải có. Cổng cỏ mà nó còn có cái chân để nó hút nước nó sống. Con hồ gì tôi có tay chân nó năng, tôi đói không có bao giờ đói đâu. Đừng có lầm trong cái điểm đó mà bị đọa. Cho nên người làm được tiền khinh dễ người không kiếm tiền, khinh dễ người tu thì nó phải bị đọa. Nhưng mà tới cái giờ phút đọa đó nó mới đi. Còn tới chưa tới giờ phút đọa, nó không hiểu cái quý giá của người tu. Cho nên nhiều người ta phải nhẫn nhịn. Một ông thầy chùa tu trong chùa, ông nhẫn nhịn. Như bà Quan Âm Thị Kính cũng nhận hắc hủi, đi đốn củi, không biết buổi ngày mai có cơm ăn không, nhưng mà ngài vẫn tục nguyện. Vì ngài ăn cái gì của trời đất cao quý hơn. Và đời đời khi mà ngài thăng thiên rồi mới thấy là người đó là người khôn hơn tôi. Lúc đó họ mình nhìn nhận ngu và họ quỳ lụy và cầu xin ngài độ. Trong lúc đương hành và đối diện như thế này, kẻ có tiền dòm người nghèo có sự khinh khi, đương nhiên phải có. Chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà chúng ta phải cố cứu họ ra khỏi trong cái sự đậm loạn vô minh đó. Không sao đâu, trà trộn với họ và cứu họ, không gặp họ, đem con đường minh chánh cho họ. Chúng ta không nên yếu hèn và bị cái nhân sinh quan phỉnh phờ chúng ta. Chúng ta đừng thấy họ bình tĩnh, tươi đẹp như vậy, nhưng mà trong ruột họ heo hon. Bởi vì ngôi vị của họ, họ bỏ rồi. Cô cấp cô độc viên của họ, họ không ngó ngàng tới, bị heo hết thảy. Khi trở về không có chỗ ở và không có chỗ đứng. Nhưng mà họ chỉ lạc quan của ngoại cảnh theo chiều hướng tiến triển của vật chất mà thôi. Rồi sau này họ sẽ suy lụy bởi vật chất, không lối thoát. Đừng cho đó là hay, đừng cho đó là đúng, là đúng, mà lầm đường lạc lối, bê trễ, không trở về nguồn cội. Cho nên bề trên tìm đủ mọi cách dùng người thực hành tu luyện để thuyết giảng cho người Phật, và dùng người để chuyển điển xuống để nói những câu văn xuất chúng cảm động lòng. Dùng điển chuyển qua ba bốn người để chuyển ra văn thư để cứu độ chúng sanh. Cho nên bề trên không bỏ, vì bề trên đã xây dựng thì bề trên phải cứu. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, chúng ta mới cứu những người chi thức. Chúng ta không nên lạc vào cái chỗ rằng họ nói tôi không cần tu, nhưng mà tôi vẫn giàu hơn cô, vì họ chưa thấy cái sự giàu của họ là cái gì, chưa hiểu cái nghĩa của giàu. Cái giàu của thế gian là gia u. Gia u chữ Việt Nam viết chữ gia u là gia càng tâm tối. Cái giàu của thế gian, họ giàu của mà tâm linh mất, cơ sở không còn, nhà cửa họ bị tâm tối. Cho nên mấy người ngu, mấy người tu đâu có phải ngu. Nó không biết xài tiền, nhưng mà tại nó không dám xài, bởi vì nó không có làm cái gia u nữa, ngu. Không có làm cái gia nó tâm tối nữa. Chữ Việt Nam có bằng chứng, gia đình nó u tối, nó không muốn, nhưng nó sửa nội tâm cho nó sang suốt. Nó làm sao tê cái cục u này, nó tù tê u tù của đó. Nó có bằng chứng là nó sung sướng rồi, hiểu chưa?